Đây tới cái phần hỏi đáp, tức là hỏi là thế nào là đạo, thế nào là đạo, rồi tu hành thế nào. Đáp: đạo là vật gì mà ông muốn tu hành? Tức là đây là câu hỏi, không thường thường hỏi là thế nào là đạo, rồi tu hành như thế nào, không là thì cái đó là theo cái thông thường hỏi để mà hiểu, thấy không? Nhưng mà với cái tinh thần của Thiền Tông ở đây thì các ngài để muốn nhấn mạnh lại để cho mình thấy rõ sự thật, cái đạo chân thật chứ không phải là cái đạo trên danh từ, thấy không? Cho nên đạo cũng làm cái tên thôi, thấy không? Thì chữ đạo đó là một cái tên, cái tên đó là ngầm chỉ cho một cái gọi là không có thể nói, thấy không? Cho nên tạm gọi là đạo. Rồi mình cần phải gọi là tỏa ngộ cái mà không thể nói đó thì mình rõ được cái chỗ tu hành của mình. Còn cứ muốn hiểu thế này thế kia thì đó là cái danh từ. Cho nên ngài thần hội ngài mới có giải cái là đạo là đạo như thế thôi chứ không có đạo thế nào, không? Nghĩa là đạo thì nó là như thế thôi chứ không có nói là đạo thế nào. Nhưng mà con người thì muốn cho nó thành có thế nào đó để mà hiểu. Cho nên hỏi thế nào đó, mà có thế nào đó thì không phải là cái thể của đạo, cái đạo chân thật. Cho nên rồi lại càng xa, muốn hiểu nó thì là càng xa với đạo. Cho nên ở đây thì ngài đáp đạo là vật gì mà ông muốn tu hành, tức là hỏi lại để cho người tự tỉnh lại chứ không có giải thích nó là thế này thế kia. Hỏi vậy là để cho người giật mình tỉnh lại thì thấy được cái chỗ tu hành của mình, không? Thì cái người hỏi mới hỏi là các nơi tông sư truyền nhau tham thiền học đạo là thế nào. Tức là ngài nói như vậy nhưng mà còn ở các nơi đó thì các bậc tông sư, các bậc thiền sư đó thì truyền dạy nhau tham thiền học đạo thì như vậy là sao? Thì đây thì ngài Hoằng Bá ngài đáp là lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa có thể y cứ. Đó chỉ là cái lời tiếp dẫn cái kẻ độn căn thôi, tức là cái phương tiện, chứ không thể chấp theo cái lời nói, không? Tức là chấp theo lời nói để bám vào đó để làm cái chỗ hiểu thì cái đó là lầm. Đây mới hỏi, đây là lời tiếp dẫn kẻ độn căn chưa biết tiếp dẫn người thượng căn thì lại nói pháp gì? Tức là ngài nói như đó là cái lời tiếp dẫn kẻ độn căn, không? Thì bây giờ nếu mà tiếp cái người mà thượng căn thì nói pháp gì? Quý vị thấy hỏi câu hỏi đó là hay chưa? Tức là như vậy, ở trên ngài nói như vậy, đó là cái lời, đó là lời tiếp dẫn cái độn căn. Còn bây giờ đây tiếp dẫn cái người thượng căn thì phải nói pháp gì đây? Đó. Nhưng mà với con mắt của thiền sư không thì nghe ông hỏi câu đó là biết ông là rơi vào trong ngôn ngữ rồi. Tức là sao? Nghĩa là ông hỏi như vậy đó, nhưng mà ông có phải là thượng căn chăng mà hỏi? Tức là ông hỏi là nếu mà tiếp dẫn người thượng căn thì lại nói là pháp gì, như vậy thì ông có phải thượng căn hay không? Thì mới biết được. Chứ còn ông hỏi chuyện hỏi cho ai không á thì cũng là chuyện xa vời. Đó. Cho nên ở đây Ngài mới đáp, nếu là người thượng căn thì tại sao lại đến người khác mà tìm? Tự mình còn không thể được, huống là riêng có pháp xứng tịnh. Không thấy trong kinh nói pháp pháp hình trạng gì? Tức là nếu là cái người thượng căn á thì là tự biết liền, tại sao là còn phải đến người khác mà tìm như vậy? Đó. Cho nên hỏi đó là coi như xa rồi, không? Nghĩa là tự mình á, đúng nếu mà là người thượng căn á, không? Thì ngay tự mình á, không? Là còn không có thể được cái gì, không? Huống là riêng có một cái pháp xứng tình, tức là có pháp để cho mình hiểu, để cho mình phân biệt. Có một cái pháp khác để cho mình hiểu, để cho mình phân biệt. Thì đó là thuộc về bên ngoài rồi, thuộc về phương tiện rồi, thì cũng là thuộc về cái lời tiếp dẫn cái động căn rồi, không? Đó. Cho nên nghĩa là nếu là thượng căn á, không, là phải tự thấy được liền, không? Cho nên ngài Phong Nguyệt, ngài hỏi ngài Nam Viện, không, là ở đây thì hòa thượng Mục Gậy đó là thương lượng như thế nào? Tức là hỏi là hòa thượng ở đây nè, một cây gậy đó thì thương lượng là bàn bạc đó như thế nào? Thì ngài Nam Viện ngài mới bảo là dưới gậy vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thấy thầy. Đó, nghĩa là dưới cây gậy vô sanh nhẫn này thì gặp cơ, người mà gặp cơ thì chẳng thấy thầy. Gặp cơ tức là khế hợp đó, ngay một gậy này mà người mà khế hợp mà thấy được thì là vượt qua các ông thầy, tức là quên các ông thầy luôn. Cho nên gặp cơ là chẳng thấy thầy, tức là nhảy qua ông thầy, là tự mình phải sống dậy. Tức là cây gậy này là cũng là cái phương tiện bên ngoài. Nếu mà ngay đây người mà khéo khế hợp, khéo thấy được thì ngay chính mình tự mình sống dậy, không? Đó, tức nhiên là gọi là chẳng thấy thầy, tức là quên ông thầy, nhảy qua ông thầy để mình tự mình sống dậy chứ không có ỷ lại vào bên ngoài. Thì đó, đây tức là đây gọi là người thượng căn đó. Cho nên nó thượng căn thì tại sao lại phải đến người khác mà tìm? Đó. Rồi mới dẫn trong kinh là pháp pháp có hình trạng gì, không? Tức là đều là đánh thức cho mọi người, không, trở lại cái bản tâm của mình thôi chứ không có riêng gì khác. Còn thấy có một pháp riêng bên ngoài đó, không, là còn mắc kẹt. Đó. Thì đây là người hỏi thêm, nếu như vậy thì hoàn toàn là không cần tìm kiếm. Tức nói như vậy thì không cần phải tìm kiếm gì nữa. Thì ngài mới đáp, nếu thế ấy thì đỡ tốn tâm lực. Tức là nếu ông biết rõ vậy thì nghĩa là đỡ tốn cái tâm lực rất là nhiều, tức là khỏi phải chạy tìm. Thì người mới hỏi, như thế thì lẫn thành đoạn tuyệt, không thể là không. Thì đây mới đáp là ai dạy kia không, kia là cái gì mà ông nghĩ tìm kia, không? Tức là mình cứ bị một cái gì đó nó ngự ở trong đầu, không? Tức là trong đầu giống như là có cái gì đó, không? Nghĩ là phải có cái gì để mình tìm thôi, luôn luôn là phải có cái gì đó để mình tìm. Không biết, không? Ngay đây nếu mà dừng lại thì dừng lại là nó thôi, chứ còn cái gì nữa thì còn không cái gì nữa. Tức là dừng cái tâm chạy tìm thì ngay đó chính là nó rồi, thì còn không còn tìm gì nữa. Cho nên chỗ đó là chỗ khéo nhận thì xong liền, không? Thì đây mới hỏi, đã không cho tìm thì cớ sao lại nói là chớ đoạn kia? Nghĩa là không cho tìm mà tại sao lại nói là chớ có đoạn đoạn nó? Thì đáp, nếu mà không tìm thì liền thôi, ai dạy ông đoạn? Tức là không tìm thì ngay đó thì dừng rồi, thì còn dạy đoạn gì nữa? Chính là ông còn chạy tìm cho nên mới nói đoạn thôi. Ông thấy hư không ở trước mắt, làm thế nào để mà đoạn nó? Tức là mình dừng cái tâm chạy ra ngoài thì ngay đó là cái gì thì rõ liền, thì khỏi cần phải nói gì khác nữa, thì còn đoạn cái gì nữa? Đó. Cho nên chính cái đó gọi là cái gốc mê từ vô thủy, là chỗ đó, cho nên thấy được chỗ đó là thấy được cái gốc mê của mình liền. Cho nên ở đây thì ngài là không có kiểu mà gọi là giải thích theo chữ nghĩa, mà giống như là nói để mà đánh thức người, nghĩa là dừng lại để mà thấy rõ. Cho nên nghĩa là nếu ông mà không tìm thì liền thôi, còn dạy đoạn gì nữa. Giống như là hư không ngay trước mắt đây, thì làm sao đoạn cái hư không? Nó sợ sợ thôi, dừng lại ngay đó để nhận ra là xong.